Lâm LMT xin mến chào quý thính giả. Ngày hôm nay, 24 tháng 8 năm 2013, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị đôi lời chia sẻ của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh với tựa đề Cải lẫy trong bàn tiệc thánh. Xin mời quý vị chú ý lắng nghe sau đây.
Kính chào Thánh, cảm tạ Chúa. Chúng ta đến đây được bình yên là chúng ta mừng lắm phải không? Có phải không? Cảm tạ Chúa. Chưa bao giờ mà tôi đi lái xe cho tới 6.000 mai mà chỉ có 2 tuần. Quý vị thấy biết bao nhiêu tai nạn xe cộ trên đường. Không, nếu mà quý vị lái nhiều trong những tuần mà tôi đi chắc quý vị cũng sẽ thấy đúng không? Thì tai nạn nhiều tiểu bang khác, mưa gió rồi bão tố. Quý vị qua Oklahoma thì thấy bão, qua Mississippi là mưa, cho nên đủ thứ hết. Nắng cũng có, mưa cũng có, mà nóng cũng có, mà lạnh cũng có nữa. Cho nên cảm tạ ơn Chúa, chúng tôi đã được chứng kiến và cũng chịu khó đi những cái đoạn đường rất khó. Mà cảm tạ ơn Chúa phát nhiều báo, giống như là năm vừa rồi đi Cincinnati. Tới thăm Trung, ghé mấy tiệm thì mới biết được cô Thắm. Thì cũng phát báo năm nay thì cũng đi qua cái đoạn đường tút lút từ Cali cho tới Florida. Và cái đoạn đường, cái freeway 10, quý vị freeway 10 dài lắm. Nó chạy từ Tây qua Đông. Và lúc mà tôi về thì chạy đường ở trên nó 20. Thì cũng từ bên Đông qua tới bên Tây. Cho nên cảm tạ Chúa thăm viếng được rất nhiều người. Và tôi rất mừng kỳ này cũng gặp được nhiều con cái của Chúa. Hôm nay tôi xin quý vị cùng với tôi bước vào một cái tư tưởng mà tôi sẽ lấy ra trong đoạn Luca đoạn 22 về đề tài nói rằng cải lẫy trong bàn tiệc thánh. Cải lẫy trong bàn tiệc thánh. Cái chữ cải lẫy có nghe quen không? Quen không? Có xảy ra thường không? Chắc là trong Chúa chắc không có đâu, phải không? Nhưng mà tôi chia sẻ với quý vị, đây là cải lẫy, đây là những người không phải là ở ngoài, nhưng mà chính trong đạo. Khi mà hai đứa con của tôi ngồi trên bàn ăn á, mà nó nói, con nít của quý vị với mình thích nói lắm. Nó nói rồi, nó nói xáo trộn, rồi nó nói lớn, rồi có thể cãi nhau. Tôi nói bây giờ tạm ngưng, hãy cầu nguyện trước khi ăn. Thì tất cả con của tôi nhắm mắt cầu nguyện. Tôi vừa cầu nguyện xong một cái là tiếp tục cãi nữa. Tôi nói rằng con có nghe, có nghe ba mới cầu nguyện điều gì không? Nó không biết. Tại vì trong đầu nghĩ những điều khác, đúng không? Quý vị và tôi có bao giờ xảy ra điều đó không? Có không? Tại vì khi mà mình nóng giận, mình muốn một điều gì á, nó nằm trong đầu của mình, tuy rằng mình tạm ngưng để cầu nguyện á, cũng không quên được. Mà nếu không quên được, tốt nhất là cầu nguyện dài thêm, hay là dài thêm nữa, dài thêm nữa tới nỗi mà hồi không nhớ mình cãi về điều gì. Sáng hôm nay tôi muốn dẫn cho quý vị đến một đoạn kinh thánh này, là trong Luca cũng có một cái cuộc cãi lẫy dữ tợn ở trong cái bàn tiệc, hay là đang ngồi ăn. Thì quý vị cùng với tôi lạc ở trong Luca, và câu chuyện tôi muốn bắt đầu là ở trong câu số 24. Luca đoạn 22 câu số 24. Luca đoạn 22 câu số 24. Trước đó quý vị ngó trước đó là quý vị thấy rằng Đức Chúa Giêsu đang giải thích về vấn đề một cái bàn tiệc trong ngày lễ vừa qua. Và đây là chúng ta thường xem đó là lễ tiệc thánh Chúa đã dựng nên. Nhưng mà cái buổi tiệc này, Chúa đã chia bánh cho ăn, Chúa trước đó cũng rửa chân cho họ, vân vân. Và họ cũng rất vui mừng, đi đường dài rất mệt mỏi, mà vào đó có người chia sẻ về thức ăn. Tôi tin rằng khi Chúa Giêsu đã nói về sự đau đớn của Ngài sắp đến, và nói đây là bánh này ta sẽ chia sẻ cùng với các ngươi, đây là nước nho này tượng trưng cho huyết ta sẽ ban cho các ngươi, trong lòng họ có nghĩ đến không? Không. Một cái tư tưởng họ nghĩ đến rằng á, đây là kết thúc chương trình hành đạo của Đức Chúa Giêsu.
cái điều bước tới là gì? Là Chúa sẽ lập vương quốc này ở trên trái đất này. Vương quốc Chúa trên trái đất. Mà khi mà nghe nói rằng vương quốc Chúa, họ biết mà, họ biết là họ đọc tiên tri, họ biết rằng Chúa đến đây, Đấng Mêsia đến đây sẽ lập vương quốc, thì họ nghĩ rằng Chúa Giêsu sẽ chấm dứt và Chúa sẽ dấy lên trở thành vua của muôn vua. Cho nên đó làm trong lòng của họ, bây giờ nếu mà vương quốc được dựng nên á, thì ai sẽ làm thủ tướng? Ai sẽ làm tổng thư ký? Ai sẽ làm thượng úy cho đất nước này? Lòng họ chỉ nghĩ đến là vấn đề mà tranh giành địa vị. Nếu quý vị không tin nữa thì tôi chia sẻ với quý vị tại sao họ nghĩ đến điều đó. Thì ngay trong lúc đó, Judas Iscariot cũng như thế, là biết rằng vua Chúa sẽ trở thành vua của vương quốc sẽ lập nên á, thì ông mau mau lẹ lẹ đẩy Chúa Giêsu vào trong thế kẹt để Chúa Giêsu làm phép lạ. Cho nên quý vị biết câu chuyện đó, Judas Iscariot làm gì? Trong đêm đó đi bán Chúa. Bằng cách là đem những người bắt Chúa đến gặp Ngài để cho Chúa làm phép lạ, dấy lên một cái vương quốc mới. Như vậy quý vị hiểu cái bối cảnh chưa? Cái bối cảnh là chúng ta thấy rõ ràng là trong cái bàn tiệc ai cũng nghĩ làm sao mà mình làm chức lớn chứ không phải là nhỏ. Chúa đã chọn 12 môn đồ thì 12 môn đồ sẽ làm chức như thế nào thì ai cũng muốn làm chức lớn hết. Cho nên câu số 24 nói rằng môn đồ lại cãi lẫy nhau cho biết ai sẽ được tôn, và tôn là lớn hơn hết trong đám mình. Nghĩa là chính Chúa Giêsu chọn một người nào là trưởng đây. Lập một vương quốc thì cần một người trưởng phải không? Một người thủ tướng phải không? Cho nên đó là cái tư tưởng của họ, ở trong đầu của họ. Cho nên họ quên rằng, hay là họ nghĩ đến Chúa Giêsu đang giải thích một điều gì. Chúa nói rằng Chúa sẽ chết. Họ có hiểu chết là gì hay không? Họ biết rằng Chúa Giêsu sẽ hy sinh như thế nào hay không? Họ không hề nghĩ đến. Họ nghĩ đến làm sao mà mình trở thành một thủ tướng của đất nước mới này. Thưa bà chị em, đó là cái tư tưởng mà chúng ta càng phải học đến. Khi mà Chúa thành lập hội thánh chúng ta có nghĩ đến cái phương pháp nào là truyền bá danh Chúa, hy sinh đời mình để truyền bá danh Chúa, hơn là muốn tham một chức vị nào đó? Cái vương quốc của Chúa không có giống như chức vị hay là tước vị mà chúng ta thấy ở trên đời này. Phải có tổng thống, phải có phó tổng thống không? Phương pháp của Chúa khác. Nhưng mà chúng ta bị ảnh hưởng trong đời này, từ xã hội cho tới công việc làm, chúng ta cần phải có sếp, có cái này kia. Đền Chúa không có phương pháp đó. Cho nên Chúa bắt đầu mới giải thích cho môn đồ của Chúa, vì họ hiểu sai lầm. Nếu vương quốc này dựng nên mà tấm lòng của họ muốn làm lớn, thì họ sẽ gì? Họ sẽ và làm hư cái vương quốc mà Ngài sẽ dựng nên. Tại sao? Vì cũng thế, đó là Satan cũng như thế. Satan muốn cai trị, thay vì hạ mình, nói rằng là tôi là thiên sứ và tôi có thể hơn tất cả thiên sứ khác, mà có thể hơn Chúa Giêsu nữa. Quý vị thấy không? Nếu mà mình đặt vào cái chức vị nào đó mà không hạ mình, là mình sẽ suy đồi khi mà đặt để vào một cái nhiệm vụ để cai trị một vương quốc, hoặc là cũng cai trị hội thánh. Đó là môn đồ của Chúa ngày xưa. Cho nên họ cãi lẫy với nhau, và họ quên rằng Chúa Giêsu nói về sự chết của Chúa. Họ phải chú tâm nó nghe với sự chết, nhưng mà họ chỉ chú tâm trở thành làm sao mà một người lãnh đạo trong tương lai. Họ quan tâm với vấn đề danh vọng, chức vị của mình. Đó là một cái điều mà Chúa rất buồn. Tôi nghĩ rằng Chúa Giêsu đã đi cùng với họ 3 năm trời, mà tới cuối cuộc đời của Chúa Giêsu đó, họ không hiểu. Họ không hiểu. Hầu như Chúa phải giải thích lại một lần nữa, làm sao cho môn đồ của Chúa hiểu. Bây giờ chúng ta hãy thấy rằng một cái tư tưởng này rất quan trọng, là họ muốn làm lớn. Một câu kinh thánh khác quý vị cùng với tôi là ở trong Luca đoạn 14 câu số 11. Luca đoạn 14 câu số 11 là nói rằng, quý vị có chưa, Luca đoạn 4 câu số 11, vì Chúa Giêsu phải giải thích cho họ một lần nữa so sánh giữa lớn và nhỏ như thế nào? Tại sao các ngươi đòi thành làm lớn? Cái lớn có nghĩa là gì? Luca đoạn 14 câu số 11 nói rằng: bởi vì ai tự nhắc mình lên sẽ bị gì? Sẽ bị phải hạ xuống. Và còn ai tự hạ mình xuống sẽ được gì? Được nhắc lên. Đó là cái phương pháp của Đức Chúa Trời. Đó là một cái nguyên tắc Đức Chúa Trời. Nếu mà muốn làm lớn thì mình phải làm nhỏ. Nếu mà chúng ta muốn mình làm cao, Chúa nói rằng phải hạ xuống. Tại vì mình không có thể mà làm, đòi hỏi làm cao. Cho tới khi nào mà mình hạ mình tột độ thì Chúa mới đưa mình vào một chức vụ quan trọng. Cho nên môn đồ đã hiểu sai lầm về vấn đề cái tụi làm sao mà cai trị một vương quốc. Tại vì họ ngó xem cái phương pháp trị vương quốc ở bên ngoài. Nhưng mà Chúa nói, cái người hạ mình thì cái người mới làm được. Nếu không, người không hạ mình sẽ không bao giờ bền. Chúa không muốn một cái vương quốc của Chúa giống như ngày xưa Lucifer đã đứng lên mà tự tôn cao của mình. Cho nên Chúa Giêsu bắt đầu mới giải thích lại một cái tư tưởng này ở trong câu 25. Nhưng Ngài phán cùng môn đồ rằng: các vua của các dân ngoại lấy phép riêng mình mà cai trị. Những người cầm quyền cai trị được xưng là người làm ơn. Có nghĩa là sao? Người bên ngoài đã lấy sức riêng của mình, lấy sự khôn ngoan của mình, lấy tiền bạc của mình, và lấy sự được dân chúng ủng hộ. Họ muốn làm lớn. Cái đó là phải phương pháp của Đức Chúa Giêsu không? Làm sao biết? Tại vì câu Kinh Thánh kế tiếp cho chúng ta biết rằng, câu số 26 nói rằng: về phần các ngươi đừng làm như vậy. Một câu đó đủ thương bà chị em. Đừng làm như vậy, đừng có bắt chước những vương quốc bên ngoài. Đừng bắt chước mà so đó ai là lớn, ai là nhỏ, ai là giỏi, ai là thấp. Không. Vương quốc của Ngài không phải trị vì như thế. Đừng làm như vậy. Cái người phải thay đổi. Chúa Giêsu đã giảng đạo đi cùng với môn đồ 3 năm rưỡi mà không biết được cái phương pháp của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu gần cuối cuộc đời mình phải nhắc nhở lại một lần nữa, thương bà chị em. Vì phần các ngươi đừng làm như vậy. Đừng làm như vậy. Song ai lớn hơn trong các ngươi phải như kẻ rất nhỏ. Vì ai cai trị phải như kẻ hầu việc. Lạ lùng Chúa nhắc nhở như này: nếu mà ai lớn hơn trong các ngươi phải rất nhỏ. Có nghĩa là mình làm lớn thì mình trở nên rất nhỏ. Có nghĩa là gì? Ai cai trị phải như là kẻ hầu việc. Có bao giờ mà cai trị, quý vị có thấy bao giờ mà ông tổng thống mà bưng thức ăn cho những người hầu không? Có không? Không. Có bao giờ vua chúa mà cầm cái quạt quạt cho những quân tử không? Không. Nhưng mà cái phương pháp của các ngươi nghĩ sai rồi. Các ngươi bắt chước người bên ngoài. Phương pháp của Chúa là khác, thương bà chị em. Điều hành hội thánh của Chúa cũng như thế. Không phải điều hành của Chúa giống như bên ngoài. Điều hành hội thánh của Chúa cũng khác, thương bà chị em. Mỗi lần chúng ta bắt đầu so sánh bên ngoài đó, thì càng ngày chúng ta sẽ làm hư công việc của Chúa. Chúa nói rõ ràng là mình phải trở thành nhỏ. Nếu một người lớn làm chức lớn là phải làm những chuyện nhỏ, phải giúp đỡ và hầu hạ. Cho nên ở trong Kinh Thánh nói rằng mục sư là kẻ gì? Là tôi tớ, hầu hạ. Và cấp lãnh đạo ở trong vương quốc cũng phải hầu hạ. Đây là môn đồ sai lầm, hiểu sai lầm nè. Họ tưởng rằng bây giờ là mình được hầu hạ, mình được người ta chiêm ngưỡng, không còn phải lăn lỏi ở ngoài đời mỗi ngày, ngủ nhà này nghỉ nhà nọ. Không, bây giờ có người hầu hạ mình. Đó là họ chờ đợi, họ đi theo Chúa 3 năm rưỡi để được làm thủ tướng sao? Họ sai lầm rồi. Chúng ta đến nhà thờ cũng vậy đó. Chúng ta đến nhà thờ không phải là được người khác tôn vinh mình, đặt mình ngồi ở lên ghế trên. Không, chúng ta đến nhà thờ là chúng ta đã phục vụ. Có một số người đi nhà thờ là nghĩ là muốn người khác phục vụ mình. Không, chúng ta đến nhà thờ là mình phục vụ người khác, thương bà chị em. Phục vụ người khác. Sống ai lớn hơn trong các ngươi phải làm kẻ rất nhỏ, nhỏ nhất, hạ mình tột độ. Và ai cai trị, ai là người lãnh đạo, là phải là người hầu việc, là người tôi tớ. Người ngoài đời tranh đua về những chức vị, nhưng mà người trong đạo không. Vua Chúa có thể cai trị, hài hiếp dân chúng, phải bắt dân chúng phục tùng, nhưng mà Chúa nói rằng các ngươi ở cùng ta không học theo tính ta sao? Môn đồ nói rằng 12 môn đồ không học theo tính ta 3 năm rưỡi sao? Chúa thắc mắc một điều đó. Môn đồ phải khác với người khác, hội thánh phải khác với người đời. Hội thánh đi theo Chúa bao lâu thì phải học được cái đức tính của Đức Chúa Trời. Càng ngày chúng ta phải giống như đức tính Đức Chúa Trời bằng cách hạ mình. Tôi nghĩ trên trời không có nhiều chức tước giống như là trên thế gian này. Vì đôi khi chúng ta thấy cái chức tước làm cho chúng ta gì? Tham danh vọng. Tham danh vọng. Đó là bản ngã của con người. Thấy chức, thấy tiền là mình muốn, mà không nghĩ rằng chúng ta sanh ra để phục vụ tha nhân. Câu 27: vì một người ngồi ăn với một người hầu việc, ai là lớn hơn? Tôi đặt ở một người đang ngồi ăn, một người khác tới hầu việc, giống như ô xin đúng không? Tới hầu việc đem thức ăn ra. Người hầu hạ, ai lớn hơn? Theo người đời là sao nói sao? Có phải là người ngồi ăn lớn hơn không? Nhưng ta ở giữa các ngươi như là kẻ hầu việc vậy. Chúa Giêsu tới bàn tiệc, Chúa Giêsu quỳ gối xuống mà rửa chân cho môn đồ. Chúa Giêsu bẻ bánh ra phát cho môn đồ. Chúa Giêsu đã làm điều đó không phải mới cuối cuộc đời của Chúa Giêsu. Chúa đã làm từ khi mà Chúa đã kêu gọi môn đồ theo Ngài, là Chúa đã hầu việc họ, giúp đỡ cho họ, che chở cho họ, an ủi họ, làm mọi việc họ nhu cầu gì họ cần thì chúng ta, họ Chúa đã làm điều đó. Cho nên chúng ta thấy rõ rằng là Chúa đã dạy cho con cái của Chúa làm điều đó. Tôi về Việt Nam á, tôi thấy có những gia đình không xa lạ gì chúng bà con của tôi thôi, gì đâu, thì họ cũng có ô sin chứ vậy không đâu. Ô sin Việt Nam cũng rẻ lắm, không biết bao nhiêu, khoảng nhường bao nhiêu, 800-900 ngàn hả, 1 triệu trở lại phải không, không tới à, 600 à, 500. Ồ chứ cha, vậy là nguyên bên đó trả rẻ quá vậy. 1 triệu hả? 5 triệu. Chứ dữ, 5 triệu thì chắc là nhà khá giả mới nay trả 5 triệu chứ. Quý vị ông, đôi khi mà thấy ô sin làm thì sao? Là đem thức ăn ra dọn dẹp mà không được ngồi ăn cùng với chủ, gia chủ. Ngồi riêng, những gì thừa, những gì còn lại. Và không chỉ vậy nữa, còn la rầy mà còn đánh đập nữa. Tôi thấy cái cảnh đó tôi buồn lắm. Chúng ta là con người với nhau, chúng ta không có đối xử con người giống như đối xử con chó, thương bà xem. Khi về Việt Nam tôi thấy rất buồn cái cảnh đó. Ô sinh là cũng con người, người phụ ép, người ta ở ngoài xa, người ta nghèo nàn, người ta vô làm việc, chúng ta không có thể mà đối xử như thế. Một người chủ, người lái taxi, tôi thấy một người chủ xe như vậy đó cũng la tài xế, chửi mắng. Chúa dạy chúng ta là chúng ta phải khác, chúng ta không thể giống như người đời. Nhưng giữa các ngươi, ta là người hầu việc, Chúa Giêsu là hầu việc. Hầu việc môn đồ, và chính môn đồ cũng phải hầu việc người khác. Chúng ta trở thành con cái của Chúa cũng như thế. Không phải là chúng ta hơn những người khác, chúng ta phải hầu việc. Nếu chúng ta chưa biết cách hạ mình thì Chúa không thể nào nhắc chúng ta lên, nhắc chúng ta lên. Nếu chúng ta không biết hạ mình để giúp đỡ những người lầm than, hạ mình giúp đỡ nghèo nàn, sẵn sàng đi đến những cái làng phố hôi thối để giúp đỡ cho họ, thì chúng ta chưa thật sự đi theo dạy, đúng theo bản tính Đức Chúa Trời đã dạy chúng ta. Số người cũng sợ đi như những làng đó, hay là sợ giúp đỡ cho người nghèo. Không. Chúa Giêsu là vua, muốn vua, Chúa muốn Chúa. Chúa xuống đây còn dám đụng những người phung mà dễ có thể mà truyền nhiễm. Chúa dạy chúng ta cũng như thế. Chúa hỏi môn đồ của Chúa, Chúa có hiểu điều đó hay không? Hay là vẫn còn cãi lẫy với nhau giành chức vị ở trên trần gian này? Câu số 28. Còn như các ngươi đã bền lòng theo ta trong mọi sự thử thách ta. Còn như các ngươi đã bền lòng theo ta trong mọi sự xích ta. Chúa đang nói chuyện với môn đồ, Chúa đang nói chuyện với hội thánh, Chúa đang nói những người nào mà súc sắng theo Chúa, là chúng ta đã bền lòng theo Chúa đã mấy năm rồi, 10 năm, 20 năm, 30 năm. Nếu các ngươi đã con cái của ta, thì Chúa nói rằng là các ngươi hãy bền lòng theo ta trong mọi sự thử thách. Thử thách gì đây? Quý vị nghĩ thử thách gì? Thử thách gì đây? Theo cái đoạn kinh thánh này, Chúa đề cập đến thử thách gì? Dĩ nhiên chúng ta nghe rất nhiều thử thách, nhưng mà thử thách đây là nói về cái thử thách bản ngã của mình. Thử thách là mình chưa biết cách hạ mình. Chúa muốn rằng thử thách, tại vì Chúa cũng phải trải qua những sự thử thách đó. Chúa phải trải qua thương bại chứ. Satan muốn nâng tăng bốc Chúa Giêsu lên, nói không, Chúa hạ mình xuống đây để chết cho con người. Chúa gặp thử thách rất nhiều, và chính chúng ta cũng gặp thử thách, thương bại chị em. Cái thử thách mà lớn nhất có thể mà tôi đề cập đến ấy, mà từ Satan ấy, là nâng chúng ta lên cho nó cao. Danh vọng, đó là sự sa ngã của Satan. Và nếu Satan đã bị sa ngã về sự thử thách đó, thì sao? Chúa Giêsu, Satan mới dùng Chúa Giêsu cũng như thế. Và sao Chúa, Satan nó cũng dùng cùng phương pháp đó cùng với chúng ta. Cùng với chúng ta ngày hôm nay, cùng với người đời, và cũng cùng với trong hội thánh. Đó là sự thử thách. Thử thách như thế nào? Nếu người ta tát má mình bên trái thì mình phải xoay qua bên phải. Nếu người ta giật đồ của mình thì mình sao? Cho họ luôn. Đó là sự thử thách. Tại vì trong 2 ngày sau nữa, Chúa Giêsu phải đứng trước, xin lỗi, ngày sau, một ngày sau, Chúa Giêsu phải đứng trước tòa công luận. Và người ta sẽ mắng nhiếc, người ta sẽ chửi, và người ta sẽ đánh đập. Coi Đức Giêsu có trả đũa lại hay không? Giêsu có không? Không. Hạ mình tột độ, biết là mình đúng, biết là mình biết theo Chúa, thì mình sẽ không bao giờ làm điều đó. Tới nỗi Chúa Giêsu đóng lên thập tự giá, Chúa nói rằng, xin Cha hãy tha cho họ vì họ không biết họ làm điều gì. Đó là sự thử thách mà quý vị và tôi phải trải qua. Đó là sự thử thách là môn đồ phải trải qua. Nếu sẽ không trải qua thì sẽ không bao giờ trở thành lãnh đạo cho vương quốc của Ngài. Nếu không trải qua thì không thể nào mà trở thành lãnh đạo cho hội thánh của Chúa. Phải hạ mình tột độ. Thì đó là Chúa đã dạy, đó là thử thách ta đã trải qua, các ngươi đã từng thấy rồi. Và các ngươi phải bền lòng giống như thế. Nếu các ngươi hạ mình, thì nên ta ban nước cho các ngươi. Nhớ nha, bây giờ mình câu kết thúc này. Trước đó Chúa đã dạy một bài học. Rồi bây giờ sao? Nếu các ngươi bền lòng, trải qua thử thách, người ta bắt bớ các ngươi đi nữa, cũng để cho người ta bắt bớ, nhưng mà các ngươi đừng bao giờ ngưng rao truyền lời Chúa. Ngày hôm nay thương bại chị em, chúng ta sống ở trong thế gian này rất tội nghiệp, là trong quốc gia này nói là chúng ta có tự do ngôn luận, phải không? Mình thấy điều đúng mình nói, phải không? Nhưng ngày hôm nay người ta sợ hãi không dám nói, vì sợ người ta chỉ trích và có thể sợ bị bắt. Tôi e rằng ở trong nước Mỹ này chúng ta không tự do giống như ngày xưa. Cho nên Chúa nói rằng hãy tự do, phải nói hết tấm lòng của mình, và nhưng mà phải hạ mình thương những người khác. Sau đó ta mới ban nước cho các ngươi, cũng như Cha ta đã ban cho ta vậy. Đức Chúa Cha đã ban Chúa Giêsu, thì Giêsu sẽ ban lại chúng ta một vương quốc. Nếu các ngươi bền lòng hạ mình, để các ngươi ăn chung bàn trong nước ta. Lặp lại một lần nữa, để ăn chung bàn. Có bao giờ quý vị và tôi có ngồi cùng bàn có ông tổng thống không? Không. Hay là một vua nào đó không? Không. Nhưng mà Chúa chúng ta nè, nói rằng chúng ta sẽ ăn cùng bàn với Chúa, ngồi cùng với Chúa. Khi mà chúng ta bền lòng trải qua những sự thách, hạ mình, phải chấp nhận mọi sự đó, thì chúng ta mới trị vì được, thưa bà chị em. Câu kế tiếp là sao? Và được ngồi ngay để xét đoán 12 chi phái Israel. Có nghĩa là khi mà chúng ta trải qua sự thử thách bền lòng rồi, thì chúng ta mới được trị vì đất nước, trị vì vương quốc mới của Chúa Giêsu, thưa bà chị em. Nếu mà có người ham trị vì nước Chúa Giêsu thì đây là cái tiêu chuẩn phải trải qua. Tại sao? Nếu mình hạ mình là tại sao mà mình trở thành một người trị vì hay là một người phán xét công bình? Tại sao? Tôi suy gẫm điều này. Vì người đời, nếu một tội nhỏ, luật sư nó cũng xé ra to. Phạm tội nhỏ, nó cũng làm lớn. Nhưng mà nếu mà chúng ta hạ mình thương người, thì dù tội người ta lớn đi nữa, chúng ta cũng sẽ làm cho nó nhỏ. Chúng ta thương, dù người khác phạm một cái điều gì nguy hiểm đi nữa, Chúa cũng dạy làm sao chúng ta phải tha thứ. Nếu mà chúng ta trở thành một người xét đoán vua Chúa, thì chúng ta có xét đoán với tình yêu thương của Chúa hay không? Chúa Giêsu xét đoán một cách công bình, và còn hơn nữa còn thương người. Nợ nần Chúa cũng tha thứ, tội nhỏ tội lớn Chúa cũng tha thứ chết cho. Cho nên đó là điều đó Chúa dạy cho môn đồ của Chúa. Nếu mà muốn trở thành một người lãnh đạo cho vương quốc của Ngài, thì làm sao? Phải hạ mình và thương những người khác. Cho nên không còn tranh quyền, những danh vọng chức tước nữa, nhưng mà hạ mình giúp đỡ người khác, thì Chúa sẽ đặt để chúng ta vào vị trí để điều khiển vương quốc của Ngài. Chúa nói đến về bản ngã của con người. Chúng ta ngó bệnh bề ngoài, chúng ta ngó cái chức vị bên ngoài, cái danh tiếng bên ngoài, nhưng mà Chúa đang nhìn vào bên trong. Đoạn Kinh Thánh chúng ta mới vừa mới đọc là Luca 22 câu 24 đến câu 30. Nói về bền lòng trong sự thử thách, mà thử thách này nói về vấn đề bản ngã của con người. Là nhất là đề cập vấn đề làm sao chúng ta hạ mình. Lúc đó Chúa Giêsu mở đầu cái bàn tiệc thánh, họ không nghe đến, họ chỉ cãi nhau về cái chức. Nhưng mà cuối đoạn này tôi mới đọc là quý vị, kế tiếp là chúng ta thấy không, là lời báo trước về Phi-e-rơ, bản ngã của Phi-e-rơ. Ông muốn làm chức cao, nhưng mà chuyện gì xảy ra? Chúa nói trước, bản ngã của anh còn yếu lắm. Nghĩ rằng mình có thể mà đồng chết, đồng tù với Chúa, mà sau đó gặp điều đó, Phi-e-rơ không vượt qua được. Cho tới khi Đức Giê-xu sống lại, ban cho ông Đức Thánh Linh mới vượt qua được. Nếu quý vị nhìn thấy những cuộc đời của môn đồ trước khi bàn tiệc thánh và sau khi Chúa sống lại, đời sống họ thay đổi. Họ mới hiểu được là Đức Giê-xu đã hạ mình xuống đây để phục vụ cho tha nhân. Bài học của chúng ta như thế nào? Trước khi chúng ta bước vào bàn tiệc thánh, có phải là cùng một cái tư tưởng mà Chúa đã dạy cho môn đồ của Chúa dạy chúng ta ngày hôm nay không? Có phải là Chúa muốn dạy chúng ta là chúng ta hãy hạ mình bất cứ người nào, dù ở trong hội thánh hay ở ngoài hội thánh? Có phải là Chúa dạy chúng ta làm sao mà bền lòng trải qua những sự thử thách mà Chúa phải trải qua không? Sẵn sàng tha thứ. Dù có ai làm lỗi cùng với quý vị đi nữa, Chúa đã đang sẵn sàng tha thứ. Dù có ai có yếu điểm đi nữa, chúng ta không có phê bình. Tất cả phê phán thuộc về ai? Về Chúa, không phải mình. Nếu Chúa không dạy cho môn đồ bài học này, trong đoạn này và những câu mà chúng ta vừa đọc, thì môn đồ của Chúa không thể nào mà đứng vững để làm phát triển hội thánh của Chúa. Đây là một bài học rất quan trọng mà Chúa để lại cho môn đồ của Chúa. Đây là một bài học rất quan trọng mà Chúa nói cho Thô-ma, nói rằng là ngươi đi với ta 3 năm nay mà ngươi không biết ta sao? Chúng ta đi với Chúa bao nhiêu lâu, chúng ta có biết Chúa Giê-xu muốn nói chúng ta điều gì hay không? Tôi tin rằng khi mà chúng ta học được bài học này và chúng ta cố gắng thương tất cả mọi người và đề cao mọi người, dù họ hơn mình hay thua mình không có quan trọng, dù họ giàu hơn mình hay là nghèo hơn mình cũng không quan trọng, dù họ học thức hơn mình hay là yếu hơn mình cũng không quan trọng. Cái quan trọng là mình có đối xử với họ là như là con cái của Chúa hay không. Chúa đã hạ mình tột độ chết cho họ, chúng ta có hạ mình để tìm cách cứu họ hay không? Nếu chúng ta làm theo những gì mà Chúa đã dạy trong môn đồ của Chúa thì bảo đảm hội thánh của Chúa, hội thánh El Monte này sẽ phát triển giống như hội thánh từ thuở ban đầu. Chúa không thể dùng chúng ta nếu chúng ta không hạ mình. Chúa muốn dùng những người nào hạ mình theo Chúa. Đó là điều rất quan trọng trong bài học này. Trước khi chúng ta bước vào bàn tiệc thánh, chúng ta hãy suy gẫm Chúa đã nhắc nhở môn đồ của Chúa như thế nào. Thì xin Chúa hãy nhắc nhở chúng ta như thế ấy, để chúng ta không chỉ dự lễ tiệc thánh nhớ đến sự chết của Chúa, nhưng mà sẽ bắt tay vào rao truyền sự chết của Chúa giống như Chúa dạy. Chúng ta hãy cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng, Thiên Phụ của chúng con, chúng con đọc qua đoạn kinh này, chúng con nhớ đến Đức Giê-xu đã buồn bã, có thể bực bội nữa, không phải là vì Ngài sẽ hy sinh cho chúng con, nhưng mà Ngài nhìn thấy môn đồ của Chúa cãi lẫy với nhau. Chúa ơi, xưa kia Chúa đã thương môn đồ của Chúa và Chúa đã nhắc nhở họ, thì ngày hôm nay Chúa cũng thương hội thánh của chúng con. Nhưng trong hội thánh chúng con có những sự cãi lẫy gì, có một điều gì đó mà làm Chúa buồn, xin Ngài cũng dạy dỗ chúng con để chúng con bền lòng trải qua những sự thử thách để hạ mình, để chúng con tiến tới làm theo công việc của Chúa. Chúa cũng nhận được Đức Thánh Linh, nhưng mà chỉ khi nào chúng con làm theo sự dạy dỗ của Chúa thì chúng con mới nhận được. Chúng con khao khát điều đó. Và trước khi chúng con bước vào bàn lễ tiệc thánh, con cầu xin Chúa ban phước cho hội thánh của Chúa ở đây, tha thứ cho tất cả mọi người, lớn hay nhỏ, tha thứ tất cả lỗi lầm, những lời ăn tiếng lại, những tư tưởng, những hành động. Xin Chúa tha thứ và xin Chúa giúp đỡ mỗi một người chúng con hạ mình để phục vụ Chúa. Xin Chúa ban phước chúng con khi chúng con bước vào bàn lễ thực thánh và lễ rửa chân, ở cùng với chúng con trọn phiên nhóm này. Chúng con cảm tạ Chúa ban dâng lời nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ. Amen.
Chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Nếu có ý kiến hoặc bất cứ thắc mắc nào, xin liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ website www.vietsda.org hoặc qua số điện thoại văn phòng Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm El Monte 626-454-1304. Nguyện Chúa ban phước cho quý vị cùng gia quyến.